Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam đã yêu cầu Facebook xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản gây quan ngại. Mỹ diễn tập quân sự với Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên. Lượng nhập khẩu từ Triều Tiên vào Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 12. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn chế tài hạt nhân Iran lần cuối cùng.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam đã yêu cầu Facebook xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản gây quan ngại và vi phạm luật pháp Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đường sách Việt Nam. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Năm 2018 hứa hẹn sẽ là một năm đầy thách thức, cũng như cơ hội cho Tổng thống Donald Trump, cả trong các vấn đề đối nội lẫn đối ngoại. Ông Trump hy vọng sẽ thừa thắng xông lên sau khi thành công trong kế hoạch cắt giảm thuế hồi cuối năm ngoái. Mà khác, ông Trump và các đồng minh của ông trong đảng Cộng Hòa tại Quốc hội sẽ phải đối mặt với những sóng gió chính trị trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 năm nay. Từ Washington, thông tin viên Jim Malone của đài VOA lượt qua những điểm quan trọng trong chính trị nước Mỹ trong một năm sẽ có tính cách quyết định đối với Hoa Kỳ. Mời quý thính giả theo dõi qua phần trình bày của Hoàng Long.
Nhìn trước tới năm thứ nhì trong nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Trump hy vọng sẽ xây dựng thêm từ thành công của ông trong kế hoạch cắt giảm thuế tại Quốc hội vào tháng trước. Ông nói,
rất khó có thể đánh bại năm vừa qua, bởi vì những gì chúng ta đạt được hồi năm ngoái là hết sức đặc biệt, nhất là khi năm này kết thúc với thành quả to lớn trong việc cải cách và cắt giảm thuế.
Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đầu năm nay đã vấp phải khó khăn với sự xuất hiện của một quyển sách gây nhiều tranh cãi về phong cách của ông Trump trong cương vị tổng thống, đặt ra nghi vấn về khả năng của ông để thi hành trọng trách của mình, đặc biệt là trong giới các đảng viên đảng Dân Chủ như Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand. Bà Gillibrand nhận định,
tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump không phải là người phù hợp để làm Tổng thống. Tôi nghĩ ông không có khả năng phán đoán hoặc tính khí thích hợp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, và điều này chỉ xác quyết những sự quan tâm của tôi.
Tổng thống Trump và các phụ tá của ông đã kích cuốn sách là chuyện giả tưởng. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders, nói,
có rất nhiều điều sai lầm, nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian của tôi hoặc thời gian của đất nước bằng cách lật ra từng trang một để nói về một cuốn sách hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng.
Những tranh cãi gay gắt về cuốn sách đưa đến sự tan vỡ trong mối quan hệ giữa ông Trump và cựu cố vấn chiến lược của ông Steve Bannon, càng gia tăng hố ngăn cách chính trị về tổng thống. Ông John Hudak thuộc Viện Nghiên cứu Brookings nhận định,
tôi nghĩ tác dụng của cuốn sách là nó củng cố thêm những định kiến đã có từ trước đối với một số người rằng Tổng thống Donald Trump bất ổn về mặt tinh thần hoặc đang gặp khó khăn với những khả năng đang suy yếu. Nhưng đối với những người ủng hộ ông thì cuốn sách này sẽ được xem như là một sự bịa đặt và là điều không nên coi một cách nghiêm túc.
Bất chấp thành công về cải cách thuế, Tổng thống Trump vẫn có mức ủng hộ thấp kỷ lục trong lịch sử đối với một tổng thống trong năm đầu tiên lên nhậm chức, và giờ phải chuẩn bị đối mặt với nguy cơ diễn ra một làn sóng thắng lợi của phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, theo bà Molly Reynolds, cũng thuộc Viện Nghiên cứu Brookings. Bà nói,
Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối mặt với thực tế là phía Đảng Dân Chủ có lẽ có nhiều nhiệt tình hơn so với bên Đảng Cộng Hòa, một phần là vì mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump hiện không được cao, và trong tương lai cũng thế, có tỷ lệ rất cao những người không ủng hộ ông.
Các nhà phân tích cảnh báo về bóng ma của cuộc điều tra về những sự thông đồng có thể có với Nga vẫn tiếp tục đè nặng lên Tòa Bạch Ốc của ông Trump trong năm 2018. Ông Trump nói,
các bạn sẽ không bao giờ biết những gì xảy ra trong vài ngày tới.
Theo ông John Hudak, phong cách lãnh đạo bất nhất của Tổng thống Trump khó có thể thay đổi.
Theo tôi, bất cứ ai nghĩ rằng năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump chỉ có tính cách tạm thời và ba năm cuối sẽ biến đổi để tạo ra một môi trường ổn định, trưởng thành, dưới quyền một chính khách dài dặn hơn, chỉ tự lừa dối mình. Ông Trump lấy làm tự hào về ý tưởng rằng ông là người trung thực. Ông thế nào thì người ta thấy thế ấy. Tôi thì nghĩ rằng những gì mà các bạn đã thấy trong năm qua là những gì các bạn sẽ tiếp tục chứng kiến trong ba năm tiếp theo.
Năm 2018 có khả năng trở thành một năm có tầm quan trọng rất đáng kể cho Tòa Bạch Ốc, với một cuộc chiến đang âm ỉ để giành quyền kiểm soát quốc hội là yếu tố sẽ có thể ảnh hưởng sâu sắc đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Chính phủ El Salvador hôm thứ Sáu đã chính thức gửi công hàm phản đối Mỹ về những phát biểu được nói là do Tổng thống Donald Trump đưa ra, mô tả quê hương của một số người nhập cư bằng một từ thô tục có nghĩa là hố phân. Tại một cuộc họp với các nhà lập pháp bàn về các biện pháp bảo vệ những người nhập cư hôm thứ Năm, ông Trump hỏi tại sao Mỹ lại muốn nhận những người từ Haiti và các nước châu Phi và gọi những nước này là các quốc gia hố phân, theo các nguồn tin. Thay vào đó, Mỹ nên cho nhập cư những người từ Na Uy, ông nói. Trước đó một ngày, ông đã hội kiến với Thủ tướng Na Uy tại Nhà Trắng. Tổng thống theo Đảng Cộng Hòa này phủ nhận sử dụng từ ngữ thô tục như vậy trong phát biểu mà nhiều người theo Đảng Dân Chủ và các nhà lãnh đạo châu Phi gọi là kỳ thị chủng tộc. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Dick Durbin, người tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, lên án việc Tổng thống sử dụng ngôn từ như vậy và nói ông Trump đã lặp đi lặp lại từ hố phân. Cuộc họp bao gồm cuộc thảo luận về một chương trình được gọi là tư cách được bảo hộ tạm thời, gọi tắt là TPS, áp dụng cho khoảng 200.000 người từ El Salvador sinh sống ở Mỹ. Đầu tuần này, các quan chức Mỹ nói rằng những người Salvador này sẽ bị mất quyền được lưu trú ở Mỹ vào năm sau. Phản ứng về các bản tin và phát biểu của ông Trump về vấn đề này, Bộ Ngoại giao của quốc gia Trung Mỹ này nói Tổng thống Mỹ đã ngầm chấp nhận việc sử dụng những từ ngữ khắc nghiệt gây tổn hại tới phẩm giá của El Salvador và các nước khác. Chính vì điều này, chúng tôi đã gửi một công hàm phản đối tới chính phủ Hoa Kỳ, Bộ nói trong một thông cáo. Thông cáo cũng đòi Mỹ tôn trọng người dân của họ. Tổng thống Salvador Sanchez Seren nói ông kịch liệt bác bỏ những phát biểu của ông Trump, cũng khơi lên sự phẫn nộ từ một số người dân. Đối với tôi, ông ta là một kẻ bệnh hoạn, bà Carolina Portillo, một bà nội trợ người Salvador, nói với hãng tin Reuters. Tôi không biết người Bắc Mỹ nhìn thấy phẩm chất gì ở ông ta. Chính phủ El Salvador nhấn mạnh vai trò của công dân nước họ ở Mỹ trong việc giúp xây dựng lại Lầu Năm Góc sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, cũng như tái thiết thành phố New Orleans sau cơn bão Katrina vào năm 2005. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn các chế tài mới nhắm vào Iran hôm thứ Sáu, trong khi lần thứ ba không nói thẳng ra sẽ tái áp đặt các chế tài khắc nghiệt nhằm thúc Tehran từ bỏ nghiên cứu về vũ khí hạt nhân. Ông Trump nói ông sẽ miễn các chế tài hạt nhân lần này là lần cuối cùng để cho Quốc hội và các đồng minh châu Âu 120 ngày cải thiện thỏa thuận hạt nhân đã ký kết với Iran, hoặc phải đối mặt với việc Mỹ từ bỏ thỏa thuận này. Các đề xuất của Tổng thống nhằm sửa chữa các sai sót thảm họa của thỏa thuận, theo lời của ông Trump, bao gồm việc Iran phải đồng ý ngay lập tức mở tất cả các địa điểm cho các thanh sát viên quốc tế và bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân. Theo Nhà Trắng, bất kỳ thỏa thuận mới nào với Iran sẽ phải bao gồm các phi đạn đạn đạo của nước này và hạn chế thời gian đột khởi hạt nhân vô thời hạn. Không có một thỏa thuận như vậy, Mỹ sẽ không miễn trừ các chế tài nữa để ở lại trong thỏa thuận hạt nhân với Iran. Và nếu bất cứ lúc nào tôi xét thấy một thỏa thuận như vậy không nằm trong tầm tay, tôi sẽ rút khỏi thỏa thuận đó ngay lập tức, ông Trump nói trong một phát biểu. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp chế tài mới nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp và cá nhân Iran về các vi phạm nhân quyền. Trong số 14 thực thể và cá nhân Iran bị chế tài, nổi bật nhất là người đứng đầu hệ thống tư pháp của nước này, Sadegh Amuli Larijani. Bộ Tài chính liên kết ông Larijani với các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người dân Iran. Trong số các thực thể bị liệt vào danh sách đen có đơn vị không gian mạng của vệ binh cách mạng Hồi giáo, chính quyền Trump nói rằng lực lượng này đã bóp nghẹt mạng xã hội mà người biểu tình có thể sử dụng để giao tiếp. Các quan chức chính quyền cho biết các biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm chống lại hành vi liều lĩnh và gây bất ổn của Iran, bao gồm các hành động liên quan đến việc đàn áp những người biểu tình, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng trong tháng này. Theo luật, chính quyền phải chứng nhận với Quốc hội mỗi 90 ngày một lần về việc liệu Iran có đang tuân thủ thỏa thuận năm 2015 ký kết với cộng đồng quốc tế để hạn chế chương trình hạt nhân hay không. Tháng 10 vừa qua, ông Trump từ chối tái chứng nhận thỏa thuận này, nói rằng Iran đã không tuân thủ đúng tinh thần của thỏa thuận năm 2015, có tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, nhưng lại trì hoãn tái áp đặt các chế tài nghiêm trọng nhắm vào Ngân hàng Trung ương và ngành năng lượng của Iran đã tồn tại trước đây. Ông Trump dự kiến tái chứng nhận thỏa thuận này vào tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Công an Việt Nam hôm 12 tháng 1 bác tin đồn nói rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã bị bắt. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định rằng chuyện ông Vĩnh bị khởi tố là không chính xác. Ông nói hiện nay chưa có thông tin gì về việc khởi tố này, đây là thông tin không có căn cứ cơ sở gì. Báo Soha VN dẫn lời ông Quang nói chưa có bất kỳ thông tin gì về việc này cả, còn mạng và Facebook nói không chính xác. Vào cùng ngày, ngày 12 tháng 1, một lãnh đạo khác thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an nói với báo Pháp luật rằng thông tin việc ông Vĩnh bị bắt trên Facebook là tin đồn, không có căn cứ. Trước đó, blogger Lê Nguyễn Hương Trà loan tin trên trang Facebook cá nhân rằng tướng Vĩnh đã bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1 do dính vào vụ án mà trong đó hai cổng game cờ bạc online là RigVip và Tip Club đã phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn. Nữ blogger còn cho biết thêm rằng liên quan vụ này còn có tướng Nguyễn Văn Hóa, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn gọi là C15. Nữ blogger này còn tiết lộ thêm rằng vào tháng trước, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã bị khám xét văn phòng, mở đầu cho nhiều vụ lùm xùm rằng ngành công an sẽ trảm ít nhất 5 tướng của hai vụ, trong đó có vụ Rick Clip và Tip Club. Vào tháng trước, Bộ Công an Việt Nam cũng lên tiếng bác bỏ thông tin việc ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVN, bị khởi tố mà thông tấn xã đã đăng tải. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau đó, thì chính Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và bắt giam ông Thực. Truyền thông Việt Nam cho biết, Trung tướng Phan Văn Vĩnh là người Nam Định, từng giữ nhiều chức vụ khác nhau như Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đại biểu Quốc hội khóa 13 và được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, tức là Bầu Kiên, và chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Séc để truy tìm ông Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Truyền thông Việt Nam còn cho biết rằng tướng Vĩnh vừa nghỉ hưu vào tháng 4 năm 2017.
Trong buổi tiếp đại diện Facebook ngày 11 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cảm ơn Facebook đã gỡ bỏ hơn 670 tài khoản phản động, nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước, nhưng nói thêm rằng đây là con số rất nhỏ so với yêu cầu mà Việt Nam đã gửi tới Facebook. Tại cuộc gặp với ông Damien Yeo, Giám đốc Chính sách và Nhóm Pháp lý Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhắc lại quan ngại và đề nghị của Chính phủ Việt Nam đối với trang mạng xã hội đang có số lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam này. đại diện Việt Nam ghi nhận sự phối hợp của Facebook trong việc gỡ bỏ hơn 670 tài khoản được cho là giả mạo, có những thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phản động, chống phá đảng, nhà nước, chế độ, bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn nói, nỗ lực của Facebook còn rất nhỏ và chưa đạt hiệu quả so với yêu cầu của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, Việt Nam đã yêu cầu Facebook phải xóa bỏ hơn 5.000 tài khoản gây quan ngại và vi phạm pháp luật Việt Nam. Ông Tuấn nói thêm rằng, ông lấy làm tiếc khi có nhiều video nguy hại và bất hợp pháp đã bị Google và YouTube gỡ bỏ, nhưng vẫn xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Ông Tuấn lưu ý đại diện của Facebook rằng, nội dung phản động, chống phá đảng, nhà nước, kích động bạo lực, gây chia rẽ, bôi nhọ chế độ là những vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng yêu cầu Facebook giúp ngăn chặn các tài khoản rao bán, quảng cáo, kinh doanh bất hợp pháp trên mạng xã hội. Về phần mình, đại diện Facebook nói sẽ thiết lập một kênh riêng để giải quyết các đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông. Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng Internet và mạng xã hội cao trong khu vực. 70% dân số Việt Nam có Internet. Facebook là trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất trong số khoảng 53 triệu người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam. Hồi tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngừng quảng cáo trên YouTube và Facebook cho tới khi các thông tin xấu, độc, chống chính quyền Hà Nội bị ngăn chặn. Một số nhãn hàng lớn của Việt Nam như Vinamilk, Vinahomes sau đó đã tạm dừng tất cả các quảng cáo trên YouTube. Một cựu chuyên gia Liên Hiệp Quốc cảnh báo về những hệ lụy có thể xảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam sau khi Mỹ tố giác lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc 8 công ty Việt Nam không khai báo là doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, ông cho đây là một động thái bất thường có thể nằm trong loạt phản ứng qua lại liên quan đến việc Mỹ áp đặt thuế nặng lên một số sản phẩm nhập từ Việt Nam gần đây. Hôm 11 tháng 1, Mỹ cho biết đã thay mặt Việt Nam thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới về 8 công ty mà lẽ ra Việt Nam phải đăng ký là doanh nghiệp nhà nước theo quy tắc thương mại toàn cầu. 8 công ty mà Mỹ khai báo với WTO gồm có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và công ty con là Tổng công ty Dầu Việt Nam PV Oil, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam Vinafood 1 và 2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn Công ty Than và Khoáng sản Việt Nam. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu Vụ trưởng Vụ Thống kê của Liên Hiệp Quốc nói, Liên Hiệp Quốc đã có định nghĩa rõ ràng rằng một công ty được xếp là doanh nghiệp nhà nước khi có trên 50% cổ phần thuộc về nhà nước, hoặc nhà nước sở hữu dưới 50% cổ phần nhưng lại có rất nhiều quyền kiểm soát chỉ định việc điều hành quản lý công ty thì cũng được xem là một doanh nghiệp nhà nước. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, Việt Nam có những bất nhất trong việc khai báo số lượng doanh nghiệp nhà nước trong cả các báo cáo trong nước lẫn quốc tế.
Họ chỉ khai báo có 100 công ty doanh nghiệp nhà nước. 100 công ty này là 100 cái công ty mà họ nắm 100% cổ phần. Thế còn nếu mà họ nắm 98% cổ phần thì họ cũng xếp vào là tư nhân. Thì cái đó là không đúng đắn.
Cựu chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói, việc khai báo số lượng doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam được thay đổi tùy theo bối cảnh.
Lập lờ, thì có lúc chỗ này thì họ bảo là 100, chỗ kia thì họ bảo 3.800. Thế thì khi mà họ đưa ra, ngay cả đưa ra Quốc hội Việt Nam vậy này, họ đưa ra nợ của 100 công ty chứ phải nợ của 3.800 công ty kia. Thế là mở ra ví dụ như là cái bản báo cáo của thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì 2008 đó là doanh nghiệp nhà nước, xếp vào doanh nghiệp nhà nước.
Việc Việt Nam không khai báo thực số lượng doanh nghiệp nhà nước đối với quốc tế, theo tiến sĩ Việt, là nhằm để chứng minh Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Mặc dù chưa có một định nghĩa rõ ràng về nền kinh tế thị trường, nhưng khi một quốc gia có đa số công ty là doanh nghiệp nhà nước, thì quốc gia đó thường bị xem là phi thị trường. Đối với trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam, mặc dù các quốc gia này đều khẳng định mình là kinh tế thị trường, nhưng châu Âu và Hoa Kỳ thường không xem đây là các nền kinh tế thị trường thực thụ. Theo bản tin của Reuters ngày 11 tháng 1, vào tháng 4 năm ngoái, Việt Nam có thông báo với WTO về hai doanh nghiệp thương mại nhà nước và đây là hành động đã khiến Mỹ đặt câu hỏi về các công ty khác. Theo bản tin này, Việt Nam sau đó đã trả lời rằng hầu hết các doanh nghiệp nhà nước trước đây đã được cổ phần hóa và hoạt động theo điều kiện kinh tế thị trường, không còn được hưởng các ưu đãi như trước đây nữa. Theo nhận định của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nếu Mỹ và các nước phanh phui về số lượng thực sự các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, thì điều này có thể gây tác động tiêu cực lên hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Nếu là một cái nền kinh tế không phải là thị trường, thì cái này, ví dụ như là những cái hàng hóa mà Trung Quốc hay là Việt Nam xuất đi vào các nước khác, mà nhập vào các nước khác, thì đương nhiên là họ có cái quyền đối xử khác. Dựa trên, ví dụ như là họ có thể tăng thuế nhập khẩu v.v. Những cái chuyện đó thì họ có thể họ dựa vào cái đó mà họ làm.
Cựu chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho rằng việc Mỹ tố giác 8 doanh nghiệp nhà nước Việt Nam là một động thái bất thường, có thể liên quan đến chuỗi phản ứng qua lại giữa hai nước về việc Mỹ áp đặt thuế nặng lên một số mặt hàng nhập từ Việt Nam gần đây. Ông giải thích thêm.
WTO thì nó không tự động đem ra một vấn đề nó xử. Họ chỉ hành động khi nào một nước than phiền về nước kia. Thí dụ như hiện tại bây giờ đây, Việt Nam nghe là dùng đưa cái công ty của Trung Quốc vào, xong đưa sắt thép của Trung Quốc với lại với nhôm với aluminum vào Việt Nam, rồi xong là xuất sang Mỹ, thì Mỹ nó biết cái đó, thì nó sẽ áp thuế đối với những cái sắt thép và vấn đề nhôm ở từ Việt Nam. Như vậy nó phải đưa ra cái lý do, thì chính phủ Mỹ sẽ phải đưa ra cái lý do, cũng phải cho WTO biết là tại sao làm như vậy. Thì dĩ nhiên là trong trường hợp đó Việt Nam có thể đem kiện Mỹ ở WTO, nói là ngả đây công ty Việt Nam, nhưng mà có lẽ là Việt Nam rất là khó, vì là đây rõ ràng là đây là những cái hàng hóa của Trung Quốc dùng con đường Việt Nam, thông qua Việt Nam để xuất sang Mỹ thôi.
Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ quyết định đánh thuế lên các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, thép quận lạnh của Việt Nam sẽ chịu mức thuế 531%, trong khi thép không rỉ sẽ bị đánh thuế 238%. Mức thuế được cho là hơn mức cần thiết để chặn các sản phẩm trên đi vào thị trường Mỹ. Ngoài sắt thép, Việt Nam còn bị Mỹ áp đặt thuế nặng lên một số sản phẩm thủy sản. Hôm 12 tháng 1, một ngày sau khi Mỹ tố Việt Nam ở WTO, Việt Nam cho biết đã đệ đơn khiếu nại lên WTO về việc Mỹ đánh thuế theo kiểu trừng phạt lên mặt hàng cá phi lê của Việt Nam. Hà Nội cho rằng Mỹ đã vi phạm các quy định của WTO trong cách áp thuế khi cho rằng mặt hàng này đang được bán phá giá hoặc với giá rẻ một cách không công bằng trên thị trường Mỹ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Mỹ, Nhật diễn tập quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên. Các lực lượng quân sự Mỹ và Nhật đã tiến hành các cuộc tập trận chung trong bối cảnh đang có căng thẳng với Triều Tiên về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này. Các cuộc diễn tập có tên là Iron Fist, quả đấm sắt, lần thứ 13 khởi sự hôm thứ Sáu 12 tháng 1 ở bang California và sẽ tiếp tục cho đến hết ngày 12 tháng 2. Hơn 500 binh sĩ thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ phối hợp với khoảng 350 thành viên thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản để tham gia tập trận với các hoạt động chống hỏa hoạn và tấn công đổ bộ. Thiếu úy Tori Simonek, phát ngôn viên của đơn vị 11 thủy quân lục chiến Viễn Chinh nói với đài VOA, đây là một chương trình huấn luyện thực tế và đầy thử thách với đối tác Nhật Bản để chuẩn bị tốt hơn cho cả lực lượng Mỹ và Nhật sẵn sàng đối phó và đáp ứng với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra ở Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập quả đấm sắt diễn ra giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên đã khiến Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ bị đặt vào tình trạng báo động. Tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà một số chuyên gia tin là có khả năng bắn tới bất cứ nơi nào trên lục địa Hoa Kỳ. Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã có những lời lẽ hăm dọa nhau về kích thước, vị trí và tính hiệu quả của nút hạt nhân của mình. Hoa Kỳ và Hàn Quốc gần đây đã hoãn lại các cuộc tập trận chung cho đến sau Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang vào tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói hoãn tập trận là một vấn đề thực tiễn và cho biết các cuộc diễn tập sẽ được tổ chức sau cuộc tranh tài Paralympic dành cho vận động viên khuyết tật kéo dài từ ngày 9 tới ngày 18 tháng 3. Các cuộc diễn tập quả đấm sắt sẽ diễn ra tại căn cứ thủy quân lục chiến Pendleton và căn cứ hải quân trên đảo San Clemente thuộc vùng biển San Diego. Đây là một cuộc tập trận chung cuối cùng trước khi Nhật Bản thành lập một lữ đoàn thủy quân lục chiến mới. Đơn vị này trực thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và giống mô hình lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ các lãnh thổ, lãnh hải đang trong vòng tranh chấp.
Lượng nhập khẩu từ Triều Tiên vào Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 12 xuống mức thấp nhất theo giá trị đồng đô la kể từ ít nhất là đầu năm 2014, với giao thương bị kiềm tỏa bởi chế tài của Liên Hiệp Quốc nhằm mục đích thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Lượng nhập khẩu từ Triều Tiên giảm 81,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 54,34 triệu đô la. Phát ngôn viên của Hải quan Trung Quốc Hoàng Tùng Bình cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu. Đó là giá trị hàng tháng nhỏ nhất kể từ ít nhất là tháng 1 năm 2014. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc, đối tác kinh tế chính của Triều Tiên, đang giảm mạnh thương mại với nước láng giềng. Hành động này ủng hộ nỗ lực toàn cầu do Mỹ lãnh đạo để gây áp lực tối đa cho đến khi chế độ Triều Tiên chấm dứt các chương trình phi pháp này, thay đổi hành vi của họ và tiến tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, Nhà Trắng nói. Liên Hiệp Quốc bắt đầu áp đặt chế tài đối với Triều Tiên vào năm 2006, nhưng các biện pháp nghiêm khắc hơn đã được ban hành vào năm 2017 khi căng thẳng bùng lên trở lại liên quan tới các chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này. Các chế tài có hiệu lực vào ngày 5 tháng 9 năm ngoái, cấm các nước mua than đá, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản từ Triều Tiên. Vào tháng 11, Trung Quốc đã không nhập khẩu quặng sắt, than hoặc chì từ Triều Tiên, tròn 2 tháng sau khi các chế tài thương mại của Liên Hiệp Quốc được ban hành. Trung Quốc, nguồn cung cấp nhiên liệu chính của Triều Tiên, đã không xuất khẩu xăng, nhiên liệu máy bay, dầu diesel hoặc dầu nhiên liệu cho nước láng giềng của họ vào tháng 11. Lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên trong tháng 12 giảm 23,4% so với năm ngoái, xuống còn 260 triệu đô la, ông Hoàng nói với các phóng viên. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 9,7%. Tháng 11, Trung Quốc ngừng xuất khẩu các sản phẩm dầu sang Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt các hạn chế mới lên giao thương với Triều Tiên, bao gồm hạn chế các chuyến hàng chở dầu. Cả năm 2017, lượng nhập khẩu của Trung Quốc từ Triều Tiên giảm 33% xuống còn 1,72 tỷ đô la, thấp nhất trong ít nhất 4 năm. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu sang nước này tăng 8,3% lên 3,34 tỷ đô la. Đây là giá trị cao nhất kể từ năm 2014.
Phụ nữ ngực trần phản đối Tổng thống Trump tại điểm bầu cử. Một phụ nữ cởi áo sơ mi và lao đến Tổng thống Czech Milos Zeman, đồng thời hát bằng tiếng Anh. Zeman là đồ giải rát của Putin. Khi Tổng thống chuẩn bị bỏ phiếu ở một địa điểm bầu cử Tổng thống hôm thứ Sáu, 12 tháng 1, một phụ nữ chạy ra từ đám đông các phóng viên tại điểm bỏ phiếu ở Prague và đứng ngay trước mặt ông Zeman, 73 tuổi, khi ông đang chuẩn bị trình giấy căn cước cho Ủy ban bầu cử. Cô ta giơ hai tay lên, trưng ra lời phản đối tương tự được viết trên ngực, trước khi các cận vệ của Tổng thống ngay lập tức quật ngã cô xuống sàn nhà. Femen, một tổ chức nữ quyền quốc tế có nguồn gốc từ Ukraine, cho biết trên trang web của họ là người phụ nữ đó là công dân Ukraine, tên là Angelina Diaz. Ông Zeman nhanh chóng được hộ tống ra khỏi phòng phiếu và trở lại bỏ phiếu sau đó ít phút. Như quý vị thấy, các cận vệ của tôi hoạt động tốt, bởi vì cô ta không tiến sát đến tôi được. Ông Zeman cười và phát biểu khi quay trở lại. Ông Zeman là ứng cử viên chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ở đất nước cựu Cộng sản nhờ những quan điểm chống nhập cư của ông. Nhưng ông đã chia rẽ xã hội ở đất nước thành viên của EU và NATO với việc ông tập trung và duy trì quan hệ nồng ấm với Nga và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đường sắt Việt Nam.
Sài Gòn đất chật người đông, Sài Gòn kẹt xe và bụi bặm, ngập lụt, Sài Gòn hối hả. có một Sài Gòn khác yên tĩnh và sâu lắng, nằm bên cạnh nhà thờ Đức Bà và bưu điện trung tâm thành phố. Một Sài Gòn sách với tên đường sách Nguyễn Văn Bình. Nơi đây, các nhà xuất bản, các tác giả, các nhà in và các quán cà phê ngon hiện hữu trong một không gian bóng cây, người đi bộ và không ồn ào. Đường sách Nguyễn Văn Bình đã tồn tại gần 2 năm nay. Nó không tồn tại theo sứ mệnh con đường tri thức. Nơi đây, đơn giản là một điểm hẹn. Bạn Nguyễn Tuấn Việt, du học sinh, chia sẻ với VOA.
Em thấy thì cái đường sách này về không gian thì tốt, có cây okay, cối, rồi có quán cà phê để mà mình có thể mua sách rồi mình đọc tại chỗ luôn. Ngoài ra thì đường sách này cũng tạo một cái nét văn hóa cho mọi người để mà đọc sách để có thêm kiến thức rồi mọi thứ về tiếng Anh rồi tất cả mọi thứ về đời sống.
Bạn Phạm Thị Lan Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Nói chung thì cũng loại tùy loại theo giá sinh viên ạ. Có loại thì giảm giá, không thì vẫn giá cũ. Những quán cà phê đó em thấy là sau những giờ làm thì em cũng thích vào đây để ngồi thư giãn để đọc sách. Nói chung là thoải mái, yên tĩnh nữa.
Khác với đường sách Hà Nội mới mở ra đã ế ẩm và có nguy cơ đóng cửa, người ta phải nghĩ đến chuyện thay ban quản lý và đổi kế hoạch hoạt động. Đường sắt Nguyễn Văn Bình Sài Gòn dường như đã thành công ngay từ khi khai trương, bởi đường sắt Sài Gòn không nhắm đến mục tiêu duy nhất là con đường phổ biến sách, mà nói chính xác hơn, đây là con đường du lịch. Khách có thể đến tham quan, chụp ảnh, các đôi vợ chồng có thể chụp ảnh cưới tại đây, và người ta hẹn nhau đến uống cà phê, ăn trưa trên con đường sắt. Bạn Phạm Thị Lan Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Thấy đường sắt ở đây cảnh thì view thì mát lắm, rộng rãi, thoáng. Còn có chỗ ngồi nè, có nhiều cây, thì nhiều nhà sách trang trí khác nhau, mát.
Bạn Hồ Thị Yến Linh, sinh viên Đại học Ngoại thương Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Em thấy cái đường sách thì rất là tập hợp rất là nhiều cái hãng sách khác nhau, nên là rất dễ cho mọi người lựa chọn cái theo nhu cầu sở thích của mình. Cái hạn chế mà em thấy ở đây là vẫn thiếu cái sách thuộc thể loại nước ngoài, chưa có. Em thì đang tìm kiếm những cái thể loại sách đó thì vẫn chưa thấy ở đây ạ. Còn lại em thấy rất là thuận tiện cho các bạn có những cái sở thích khác nhau thì có thể lựa chọn nhiều nhà sách khác nhau ở đường sách ạ.
Theo nhận xét của nhiều người, đường sách Nguyễn Văn Bình Sài Gòn là một con đường sách nghèo về mặt tác phẩm. Chủ yếu ở đây bán các đầu sách có tính phổ thông và rất khó để tìm những đầu sách có giá trị. Nhưng bù vào đó, con đường sách lại tạo ra không gian của một Sài Gòn rất riêng, thoáng đàng, yên tĩnh, không khói bụi, khói thuốc và là một điểm hẹn lý tưởng cho các nhóm bạn bè văn nghệ, trí thức. Có thể nói rằng, đường sách Sài Gòn là một điểm đến thú vị cho những người phương xa đến thăm Sài Gòn.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Y Trần hỏi, cho tôi hỏi nếu như bị xơ cứng cột teo cơ thì có bị đau không? Tôi bị đau tay chân các cơ trên cơ thể đã 4 tháng mà vẫn chưa khỏi. Gần đây các cơ của tôi co giật bất thường, rất khó chịu. Tôi không bị teo cơ nhưng cảm giác tê ở rất nhiều chỗ và lưỡi. Tôi muốn biết là mình bị bệnh gì. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi nêu lên về cái bệnh gọi là xơ cứng cột bên teo cơ. Thì nếu mà chúng ta không phải là bác sĩ, chúng ta nghe cái tên này thì thấy có vẻ lộn xộn quá. Thì nói trước đây tóm tắt, nó là một cái bệnh nó gây liệt ở các cơ. Mà vì cái nguyên nhân nó là một cái bệnh thoái hóa của những cái tế bào thần kinh vận động nằm ở trên não bộ, là cái bộ óc của chúng ta. Và những cái thần kinh vận động nó nằm ở tủy sống. Thì nói tóm tắt là như vậy. Và cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không có áp dụng cho cá nhân. Và tôi không có nói rằng là bệnh nhân bị cái bệnh này. và chúng ta cũng không có cái mục đích là giúp thính giả đi tìm cách tự chữa bệnh, và nhất là cái bệnh này nó là một cái bệnh rất là phức tạp. Bây giờ chúng ta vào đề, thì có lẽ tôi nghĩ là vì bệnh nhân nói là một cái bệnh sơ cứng cột teo cơ, thì theo tôi, nếu mà tôi không lầm, thì bác sĩ và bà bệnh nhân muốn nói đến bệnh là gọi là sơ cứng cột bên teo cơ. Thì cái thuật ngữ này nó dịch tên tiếng Anh là amyotrophic lateral sclerosis. Thì và tiếng, nếu mà người ở vùng tiếng Pháp thì gọi là sclerosis lateral amyotrophic, thì cái tên tiếng ngoại quốc này nó cũng nghe nó cũng rắc rối không có kém. Thì chúng ta từ từ chúng ta phân tích ra để và từ đó chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cái chữ amyotrophic thì ở trong đó a có nghĩa là không có, myo có nghĩa là cái cơ, cái bắp thịt, cái bệnh này của lấy bệnh bắp thịt nó bị ảnh hưởng. Và trophy có nghĩa là nuôi dưỡng, khi mà cái bắp thịt nó không có được nuôi dưỡng bình thường thì nó teo lại. Và cho do đó cái tiếng Việt Nam chúng ta nói là cái teo cơ, cái chữ dùng cái chữ teo cơ. Và bình thường thì những cái cơ của cái chúng ta, những cái bắp thịt của chúng ta, những cái muscle, nó được nối liền với một cái dây thần kinh, gọi là cái dây thần kinh vận động. Dây thần kinh vận động là tại vì nó mỗi lần nó kích thích thì cái bắp cơ nó co lại và nó gây ra những cái cử động của tay chân hay là mặt hay là ở đâu đó, chúng ta nuốt hay là gì đó, là cần những cái dây thần kinh vận động nó điều khiển cái bắp thịt đó. Thì những cái dây thần kinh này nó xuất phát từ những cái tế bào thần kinh mà chúng ta người ngoại quốc gọi là neuron hay là neuron, và tiếng Việt Nam thì tôi thấy người ta cũng ghi là neuron. Thì neuron đó là những tế bào thần kinh. Thì những cái tế bào thần kinh đó nó nằm ở hai nấc khác nhau. Một là nó nằm ở trong tủy sống của mình, tức như là ngang cái xương sống của mình, tùy trên từ trên cổ đi xuống ở dưới mông. Và ở trong cái tủy sống đó nó có một cái phần, nếu mình cắt ra thì nó giống như là một cái hình cái sừng, thành ra người ta gọi cái đó là cái sừng trước của cái tủy sống. Và từ cái nấc ở trong cái tủy sống đó, những cái tế bào nó lại được liên kết với là một cái mức, những cái neuron, những cái tế bào thần kinh ở cái mức cao hơn nữa, nằm ở trong cái vỏ não của chúng ta. Và những cái neuron vận động này phía trên đó thì chúng ta gọi là neuron vận động phía trên, upper motor neurons. Và những cái mà lúc đầu chúng ta nói nó nằm trong tủy sống thì người ta gọi là lower motor neurons. Thì khi mà cái upper phía trên nó nối với phía dưới, nó cũng có một cái dây nó nối với nhau, giống như là chúng ta đi một cái dây điện hay là cái video nó truyền thì trong người chúng ta nó cũng có một cái dây, những cái bó dây thần kinh nó chạy theo, nó nối hai cái nơi đó trong tủy sống với lại trên não bộ chúng ta. Thì cái bó đó nó gọi là, từ tiếng Anh nó gọi là lateral corticospinal tract, có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nối liền cái vỏ não chúng ta với lại cái tủy sống của chúng ta, và nó nằm qua một bên. Bởi vậy chúng ta mới có cái vấn đề, cái từ mà chúng ta thấy trong cái tên là cột bên. Cái cột bên, cái cột đó có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nằm qua một bên, thay vì nó để phân biệt cái bó nằm trước, cái bó nằm sau, thì cái này nó nằm lateral, có nghĩa là nằm bên trái hoặc là bên phải. Và từ đó chúng ta có cái từ là sơ cứng cột bên teo cơ. Và chữ trong đó có cái chữ sclerosis nữa, thì nó có nghĩa là sơ lại, nó không có bình thường, nó không có hoạt động bình thường được, mà nó giống như nó thành sẹo, nó sclerosis, nó bị hư rồi. Thì bây giờ để nói cho nó vui một, cho nó thú vị một chút, thì trong những cái nhân vật nổi tiếng có nhiều, một số người mắc bệnh viết tắt là ASL. ASL là chúng ta nói cho nhanh là amyotrophic lateral sclerosis, là sơ cứng cột bên teo cơ. Bây giờ chúng ta sẽ nói là ASL. Thì có nhiều người nổi tiếng mắc cái bệnh ASL này. Và nhân vật gần với Việt Nam là Mao Trạch Đông của Trung Quốc cũng từng bị cái bệnh ALS kèm theo bệnh Parkinson. Và ngoài ra thì ông cũng bị bệnh tim phổi cũng nhiều thứ bệnh khác, do ông là cái vấn đề nghiện thuốc lá. Thì cái vấn đề nghiện thuốc lá nó cũng là một cái yếu tố cơ nguy cho cái bệnh mà chúng ta bàn đây, là cái bệnh ALS. Thì ông Mao bắt đầu có những cái triệu chứng lúc ông 80 tuổi. Đó là khoảng năm 1974, lúc mà những cái nhà ngoại giao như là sứ Tây Tân Tây Lan tới gặp ông thì ông không có ngồi vững được, ông đi cũng được, ông nói cũng ra tiếng nữa, và ông thở rất là nhọc mệt. Và sau đó bệnh xuống dốc nhanh chóng và ông mất 2 năm sau đó. Thì đó là một cái trường hợp mà cái người bắt đầu bị bệnh lúc 80 tuổi. Và chúng ta có thể nhắc tới nhiều chuyện này mà hai cái người nổi tiếng đã trở thành cái biểu tượng cho cái bệnh này. Đó, người thứ nhất là Lou Gehrig. Thì ông này, ông sinh năm 1903 và ông chết năm 44, thì cũng là đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng mà bây giờ vì người ta gọi cái bệnh này là cái bệnh Lou Gehrig, cho nên chúng ta nhắc tới chuyện ông. Thì ông là một cái cầu thủ baseball nổi tiếng ở New York, ở Mỹ, và có cái sức mạnh và cái dai sức bền bỉ hơn mọi người. Cho nên người ta tặng ông biệt hiệu là cái con ngựa sắt, the Iron Horse. Thì lúc ông 36 tuổi, ông tự nhiên ông thấy mất sức đột ngột. Ông không có quăng cái banh mà baseball nó như trước được như trước nữa. Và lúc đó thì chúng ta nên nhớ là cái tiền bán thế kỷ thứ 20, thì bác sĩ ở Mayo Clinic là một cái nơi rất là tân tiến thời đó. Thì sau một tuần xét nghiệm thì họ kết luận là ông bị cái bệnh ASL lần này. Và đúng ngày trong ngày sinh nhật của ông, là lúc đó là ông là mới có 30 mấy tuổi, thì ông mất 2 năm sau đó. Và ở Mỹ người ta gọi cái bệnh ASL là cái bệnh Lou Gehrig. Và đây là một cái trường hợp khá điển hình, là bệnh bắt đầu từ lúc chừng 30 mấy tuổi cho tới 50-60 tuổi. Còn như ông trường hợp ông Mao thì lúc đó là cái bệnh ông đã già lắm rồi. Thì một nhân vật khác nữa là Stephen Hawking, thì hiện giờ đang còn sống. Và chúng ta thường thấy hình ảnh của ông ở trên TV hay trên Internet, mà ông ngồi trên một cái xe lăn và ông trang bị đầy những cái máy computer xung quanh giúp cho ông nói được. Thì ông là một cái nhà vật lý lý thuyết, một cái giáo sư toán học vẫn hoạt động, có nghĩa là cái trí thông minh minh mẫn và ông vẫn rất là nhạy bén. Ông dạy học, viết sách không có ngừng nghỉ cho đến bây giờ. Thì toàn thân, tay chân của ông hoàn toàn tê liệt. Và ông viết và nói qua máy computer của ông. Mà cái máy computer đó được ống điều khiển bằng những cái cơ, những cái bắp thịt nhỏ ở trên má của ông thôi, chứ tay chân của ông hay là tất cả những cái lưỡi, những cái bộ phận khác của ông, những cái cơ mà điều khiển được thì đã bị tê liệt hết rồi. Thì khác với đa số các bệnh nhân được định bệnh lúc đã quá 50 tuổi, hay là tương đối trẻ như là Lou Gehrig, thì ông này và những cái người kia chỉ sống có 2-3 năm sau đó, thì ông Hawking này, ông bị mắc cái chứng này rất là sớm. Ông mới có 21 tuổi thôi, là cỡ năm 1963. Và nhờ ông bị một cái dạng ALS này mà nó tiến triển rất chậm so với các trường hợp khác, thì sau trên 50 năm cho đến bây giờ, trên 70 tuổi, ông vẫn còn sống với trí óc minh mẫn. Và ông vẫn mơ, ông dự tính là gửi ông đi lên du lịch ở trong vũ trụ. Và ông cũng đã qua 2 cái đời vợ rồi. Và hiện nay ông vẫn được coi là một trong những cái bộ óc vĩ đại nhất ở trong thế giới. Cho nên đó là những cái trường hợp khác nhau của cái bệnh ALS chúng ta bàn hôm nay. Thì ALS nó ảnh hưởng đến neuron vận động trên, chúng ta đã nói từ đầu, upper motor neuron nó nằm ở trong não. Và các neuron vận động ở dưới, lower motor neuron nó nằm ở trong tủy sống và ở trong cái thân não, nối giữa hai cái bộ phận đó. Và sự thoái hóa của neuron vận động ở phía trên, nói chung làm cái cơ nó co rút lại, trong khi những cái thoái hóa neuron nó vận động ở dưới, những cái neuron mà trong cái tủy sống chúng ta, thì nó làm cái yếu cơ, teo cơ, và nó làm cái cơ nó hơi giật giật. Thì vì các cái neuron phần phía trên ở trên óc và ở trên tủy sống, nó có thể là nó bị thoái hóa cùng một lúc, nhưng mà cái phần này nhiều, phần kia ít, thì các triệu chứng mà chúng ta kể có thể nó kết hợp với nhau tùy theo chỗ nào bị nhiều hơn. Tùy theo cái tế bào hư hại thuộc về nhóm tế bào thần kinh nào, phía trên hay phía dưới, và phân phối thế nào giữa hai nhóm trên thì sẽ có những cái dạng khác nhau. Và những cái khảo cứu mới đây cho người ta thấy ngoài những cái tế bào vận động, không có chỉ nó ảnh hưởng tới những cái bắp thịt, những cái cơ bắp mà thôi, mà còn có một cái số tế bào thần kinh khác, không có phụ trách vận động mà phụ trách về tâm tính, về suy nghĩ, nó cũng bị liên lụy. Ví dụ như là trong một số trường hợp, cái người bệnh họ bị sẽ tới một cái mức đó, họ sẽ bị bệnh lẫn, là vì những cái tế bào ở trên trán hay là trên thái dương của họ nó cũng bị thoái hóa, và cái khả năng suy nghĩ cũng như là cái tâm tính của họ bị ảnh hưởng. Thì cái bệnh ALS này nó có thể xảy ra ở ngoài lứa tuổi, đặc như chúng ta đã nói, mặc dù thường xảy ra vào cuối cái tuổi trung niên là chừng 40, 50 trở lên. Và những cái dấu hiệu đầu tiên có thể là ví dụ cái người bệnh họ thấy, tự nhiên người ta thấy cái người đó đi dễ vấp té, họ cái dáng của họ đi khác, họ đi có vẻ lòng còng. Hay hoặc là cái một trong những dấu hiệu đầu tiên có thể là cái bàn chân của họ, khi mình đi thì cái bàn chân mình tự động nó kéo cái bàn chân lên cao để mình bước cái bước kế tiếp, ví dụ mình bước lên thang lầu. Nhưng mà bàn chân những cái người này họ yếu, họ thong xuống. Từ tiếng Anh người ta gọi là foot drop, drop là cái bàn chân nó bị thong xuống. Ngón tay có lúc mình làm những cái cử động nhỏ có thể nó bị co rút, nó yếu, nó lòng còng, nó vùng về, và những cái cơ ở trên bàn tay nó teo, nhất là cái cổ tay nó bị xuôi xuống. Tiếng Anh người ta hay gọi là wrist drop, drop là thả xuống. Người đó có thể là bây giờ họ ăn họ dễ bị sặc và họ khan tiếng, có nghĩa là những cái bắp thịt mà phụ trách cái vấn đề nuốt ở trong cổ của họ bây giờ bị yếu. Họ nói yếu ớt hơn, họ nói nhỏ hơn. Và như chúng ta đã nói, đôi khi nó có thể ảnh hưởng tới những cái tế bào ngoài, những cái tế bào vận động, và một số người họ đổi tánh, họ khó chịu, cũng có thể họ khó chịu vì họ bị giới hạn trong cái khả năng vận động. Nhưng mà tâm tính có thể đổi, lúc họ khóc, lúc cười vô cớ, và họ cùng một số bị trầm cảm. Và một số thì bây giờ họ không có hành xử hợp lý như là lúc trước được nữa. Có nghĩa là người ta gọi nói là impaired executive function, có nghĩa là những cái quyết định của họ không có được hợp lý như trước. Thì dấu hiệu đầu tiên là cái cơ có vẻ yếu, nó dai dẳng không một hai ngày mà nó cứ tiếp tục như vậy. Và cái tay chân nó bị co rút, hay là họ làm sử dụng cái tay chân của họ khó khăn. Và những cái triệu chứng này có thể bệnh nhân hay bác sĩ đi khám thì cũng không có nhận ra lúc đầu vì nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà sau đó, ở một cái vùng nào đó, bằng tay, bằng chân, thì những cái triệu chứng đó lan qua ra vùng khác, thì lúc đó có thể là bác sĩ sẽ dễ định bình hơn cho những cái người đó. Những cái cơ của hệ thần kinh tự dưỡng là ví dụ như vấn đề kiểm soát nhịp tim, hay là cái đường tiêu hóa, ăn uống tiêu hóa như thế nào, đi cầu, đi vệ sinh, hay là đi tiểu, hay là kiểm soát cái bàng quang, và những cái chức năng tình dục, những cái hoạt động tình dục sex của họ thì không có bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì tuy nhiên những cái bệnh ALS này nó có thể có tác động gián tiếp vì cái tình trạng di chuyển bị giới hạn kéo dài, và thính giác hay là cái khả năng nghe, cái thị lực, khả năng nhìn thấy và cảm giác nói chung thì họ vẫn bình thường. Và những cái bó sợi cơ là những cái trong cái bắp thịt của họ nó có từng bó nhỏ nhỏ hơn đấy, nó giật giật, từ tiếng Anh người ta gọi là fasciculation, là những cái bó nhỏ nó nhúc nhích, nó giật mà mình không kiểm soát được, là vì những cái dây thần kinh nhỏ tới để điều khiển nó bị gián đoạn, nó bị mất tín hiệu từ các cái dây thần kinh. Và những cái đó họ có làm thì họ mất ngủ, họ khó chịu nhưng mà không có đau đớn, và chỉ có các cái co rút bắp cơ, từ tiếng Anh gọi là cramps, giống như mình bị chuột rút á, thì có thể gây đau và có thể cần uống thuốc giảm đau. Thì trong cái trường hợp cái vị thính giả đấy hỏi cái vấn đề mà đau nhất hết cả cái những cái bắp thịt, thì cái đau nhất ở bắp thịt nó không có phải là một cái dấu hiệu điển hình của cái bệnh ALS, gọi là amyotrophic lateral sclerosis. Bây giờ chúng ta nói một cái bệnh khác cũng có thể là cần phải phân biệt với bệnh ALS, là một cái bệnh multiple sclerosis, và chúng ta tiếng Việt Nam chúng ta nói là đa xơ thần kinh. Thì cái bệnh này nó cũng có thể làm bệnh nhân mệt, yếu, hay là dễ té, hay là cơ nó giật spasm, hay là nuốt khó, hay nói không rõ, hay là nói đớt, tương tự như vậy. Nhưng mà cái bệnh MS nó hơi khác. Khác là nó xảy ra thường ở phụ nữ nhiều hơn. Trong lúc thì cái bệnh mà ALS thường thường thì nó xảy ra nhiều đàn ông nhiều hơn chút, nhưng mà sau 70 tuổi thì hai bên giống nhau. Và cái tuổi người bị thì nó trẻ hơn, từ 20 tới 50 tuổi, và có thể cái bệnh MS nó gây ra những cái rối loạn về đời sống tâm lý, về đời sống tính dục, và do vì nó cái cơ chế nó khác cái bệnh mà chúng ta đang bàn hôm nay là ALS. Nhưng mà multiple sclerosis nó là một cái bệnh mà do cái bệnh từ miễn nhiễm, là cái cơ thể của mình, thay vì đáng lẽ vì nó không có chống lại những cái tế bào trong cái hệ thần kinh của mình, thì bây giờ nó đi ngược, nó gây ra những cái kháng thể nó chống lại cái tế bào, những cái tế bào thần kinh của mình. Thì đó là cái bệnh MS, là một cái bệnh nó có những cái triệu chứng có thể đôi khi tương tự như cái bệnh ALS mà chúng ta bàn hôm nay, nhưng mà nó không có phải, và cái cách chữa trị nó khác nhau. Và nói về cái bệnh MS thì cũng là chúng ta cũng thấy cái chữ sclerosis là đa xơ cứng, nhưng mà xin chú ý là cái vấn đề đây là cái xơ cứng xương, không phải nói về xơ cứng xương khớp, mà xơ cứng trong MS là những cái nơi mà trong bộ óc mình, mà những cái nhà bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 họ dùng để mô tả những cái plaque, nó xơ cứng ở trong cái bộ óc của chúng ta, và nó rải rác trong não bộ và tủy sống bệnh nhân lúc giải phẫu tử thi, thì nó không phải là để chỉ cái vấn đề xơ cứng ở trong những cái tay chân hay trong những cái khớp. Và trong cái bệnh MS này, cái bệnh multiple sclerosis, thì những cái sợi trong cái bó thần kinh nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ bảo vệ, nó gọi là cái chất myelin, và cái dòng điện nó dẫn truyền riêng rẽ theo từng cái sợi dây thần kinh, giống như những cái sợi dây điện của chúng ta thì có một cái lớp plastic nó bọc xung quanh để đừng có mát dây với những cái sợi khác. Thì trong cái bình đó thì những cái tế bào miễn nhiễm nó làm phá hủy những cái chất myelin mà bọc những cái dây thần kinh đó, giống như chúng ta một cái bó sợi dây điện, thì bây giờ có một cái tác nhân nào đó nó làm nó hư cái lớp plastic bọc xung quanh cái dây đó, làm cho mấy cái dây mát nhau, thì trong cái multiple sclerosis nó giống như vậy, và nó phá hủy những cái tế bào sản xuất những cái chân myelin này. Và trong những cái trường hợp mà người bị multiple sclerosis, tôi xin nhớ là tôi đang bàn tới một cái bệnh khác mà nó có những cái triệu chứng có thể giống với lại cái bệnh ALS, thì những cái tế bào phòng thủ tấn công chất myelin trong não bộ và dây thần kinh thị giác và tụy xương sống tạo nhiều hư hại trong những cái vùng chất trắng ở trong cái cũng như chất xám ở trong cái bộ não, và gây ra những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, mệt mỏi, chóng mặt, trầm cảm và liệt, và nó cũng gây liệt những cái cơ thể. Nhưng mà chúng ta này thấy nhớ là trong cái bệnh mà ALS này nó không có dấu hiệu như là mắt bị mù hay là không có triệu chứng thần kinh, mất khả năng trí tuệ, nó không có nhiều như là trong cái MS. Trong cái bệnh MS là đa xơ thì dây thần kinh thì giác cứ bị dễ bị nhiều, và có thể nó là cái triệu chứng đầu tiên, và là một nó là một cái bệnh thần kinh, nó bao gồm luôn cả cái bộ óc và trong cái tủy sống. Còn trong cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh ALS thì nó phần lớn là những cái tế bào thần kinh vận động nó điều khiển những cái bắp thịt. Thì nếu mà người bệnh nhân mà họ thấy đau nhức nhiều ở bắp cơ, thì một cái bệnh khác mà bác sĩ có thể nghĩ đến lúc mà phân biệt, định bệnh phân biệt, là một cái bệnh gọi là đau đa cơ thấp, từ tiếng Anh người ta gọi là polymyalgia rheumatica, có nghĩa là cái người đó họ đau ở nhiều bắp thịt khác nhau, và nó cái dạng nó giống như là cái bệnh phong thấp. Và thường thường cái bệnh này thì nó lại gặp ở những cái người da trắng trên 50 tuổi hoặc là cỡ 70 tuổi trở lên, và những cái bắp thịt cổ, những cái cánh tay hay vai ở mông đùi nó bị đau và cứng. Thì trong cái trường hợp vị thính giả hỏi thì chúng ta không biết tuổi của vị thính giả này là ra sao mà nói đau những cái bắp thịt, thì chúng ta phải kể ra một cái số trường hợp như vậy nhưng mà cái chuyện phân biệt cái bệnh này cái bệnh kia là cái vai trò của bác sĩ riêng của cái người bệnh nhân, chứ không phải của chúng ta ở đây. Bây giờ nói về trị liệu của bệnh ASL, amyotrophic lateral sclerosis, ALS, thì điều của ALS, thì nó thường thường mấy cái người này khi mà họ bị cái chứng bệnh mà xơ cứng cột bên teo cơ này, hay là cái bệnh Lou Gehrig này, thì bác sĩ cho họ dùng một cái thuốc gọi là Reluzone để làm tiến triển bệnh nhân, cho cái bệnh chậm lại, nhưng mà kết quả không có nhiều, chỉ kéo dài thêm vài tháng. Cái tình trạng mà sống mà không có cần khai thông khí quản, có nghĩa là giữ cái kéo dài cái tình trạng không có tùy thuộc vào cái vấn đề moi một cái lỗ ở trong cái khí quản để cho người đó thở, và các biện pháp khác để phụ trợ như là nuôi bằng ống gắn trực tiếp vào dạ dày, máy thở phù, là vì cái người đó càng ngày họ càng có cái vấn đề họ nuốt không có được, và khi những cái người đó nuốt, dù họ nuốt được nhưng mà nuốt không có tốt, thì thức ăn hay thực phẩm nhiều khi có thể vô trong phổi mà đe dọa làm sưng phổi, đe dọa tính mạng. Thì nói tóm lại để trả lời câu hỏi của vị bệnh nhân ở đây, thì chúng ta không có thể nói là ông mắc bệnh gì, là đương nhiên chúng ta không có đủ yếu tố để làm cái việc đó. Thì đau, nhưng mà chúng ta có thể nhắc ở đây là cái vấn đề đau những cái cơ hay là những cái bắp thịt ở trong tay chân nó không có phải là một cái triệu chứng chính của cái bệnh là amyotrophic lateral sclerosis. Và những nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin thôi. Và chúng ta đề nghị là bệnh nhân cần quan sát, phải ghi chú rõ ràng về những cái triệu chứng của mình, vì đây là một cái trường hợp khó. Tôi hy vọng là nếu mà giải thích chi tiết như chúng ta vừa làm thì có thể giúp cho bệnh nhân ý thức về những cái triệu chứng của mình tốt hơn. Và sau đó thì phải nhờ đến bác sĩ gia đình. Và nếu mà bác sĩ gia đình thấy cần mình tìm một cái chuyên gia về bệnh thần kinh, hay là nếu mà nó vấn đề là polymyalgia rheumatica, là một cái chuyên gia về bệnh phong thấp, hay là những cái chuyên gia khác để giải quyết cái vấn đề định bệnh rất phức tạp, cũng như là để điều trị thích hợp và nếu có thể. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo là một nhân quyền được quốc tế công nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Hiệp ước Helsinki và nhiều công ước và tuyên ngôn khác. Cổ suý cho sự tự do tôn giáo là một yếu tố cốt lõi của chính sách ngoại giao Mỹ. Các quốc gia bảo vệ tự do tôn giáo thường ổn định, thành công về phương diện kinh tế và hòa bình. Tuy nhiên, tại rất nhiều nơi trên thế giới, người dân tiếp tục bị ngược đãi, truy tố bất công hay bị giam giữ vì hành xử quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Ngày nay, một số các chính phủ xâm phạm khả năng chấp nhận thay đổi của cá nhân hay tước quyền tôn giáo hay tín ngưỡng của họ, quyền thờ phượng theo tôn giáo hay đức tin, hay không bị cưỡng bách phải theo một tôn giáo hay tín ngưỡng đặc biệt nào đó. Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, nói trong một tuyên bố: tuân theo luật về tự do tôn giáo quốc tế năm 1998, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm liệt kê các chính phủ thực hiện những chính sách, hành động có hệ thống và vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Rex Tillerson tái chỉ định Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Triều Tiên, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan là các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì đã thi hành hay đặc biệt dung thứ cho những vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Mỹ cũng đặt Pakistan vào danh sách cần đặc biệt theo dõi vì đã vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã là một nơi trân quý tự do thờ phượng. Tuy nhiên, thật là đáng buồn khi nhiều người trên toàn thế giới không được hưởng quyền tự do này. Tổng thống Donald Trump nói, chúng ta cầu nguyện được ban sức mạnh và sự khôn ngoan để hoàn thành một tương lai tốt đẹp hơn cho những người tốt của mọi tín ngưỡng. Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo và Ấn Độ giáo có thể theo con tim và thờ phượng theo lương tâm của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.